Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thạch Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị khán giả cùng đón nghe.
Vâng, thưa quý vị thính giả từ miền đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, Mai Ly xin được trân trọng kính chào tái ngộ cùng quý vị thính giả ở khắp bốn phương đang theo dõi các chương trình của đài chúng tôi. Và chúng tôi xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với chương trình Chuyện Quê Nhà. Mai Ly xin được kính chào luật sư Đinh Thạch Bích và ông Hồng Phúc. Xin mời luật sư.
Vâng, xin kính chào quý thính giả của đài Việt Nam. Chào tái ngộ ông Hồng Phúc, chào tái ngộ cô Mai Ly, người điều hợp chương trình.
Dạ vâng, chúng tôi là Hồng Phúc từ Wichita, Kansas. Xin được trân trọng kính chào tái ngộ cùng quý vị thính giả của chương trình Chuyện Quê Nhà. Và xin được kính chào tái ngộ luật sư Đinh Thạch Bích từ Nam California và cô Mai Ly, người điều hợp chương trình hôm nay.
Dạ vâng, xin được kính chào hai vị và thưa quý vị thính giả. Trong suốt những năm qua, chúng tôi đều điều hợp chương trình Chuyện Quê Nhà, cái tiếng nhạc đàn bầu lòng mẹ bao la như biển Thái Bình và cái tiếng nhạc của quê hương và đất nước có lẽ là chưa bao giờ mà nó gây cái sự xúc động trong lòng Mai Ly như ngày hôm nay. Thưa quý vị, khi chúng tôi nhìn lại trong một tuần lễ qua, bao nhiêu chuyện đã xảy ra trên quê hương đất nước của chúng ta, nhất là cái gọi là các nhà lập pháp của Cộng sản Việt Nam. Họ ngồi trong cái nhà quốc hội và họ dự trù là họ sẽ bấm nút biểu quyết để dâng đất, bán đất cho bọn ngoại bang. Và từ đó đã gây ra cái làn sóng của người dân từ trong nước cho đến ngoài nước. Ở đâu chúng ta cũng thấy người Việt, quốc gia cũng chúng ta gọi là khóc không ra được nước mắt, thưa quý vị. Và những người ở Việt Nam đã can đảm đứng lên, đứng trước cái họng súng của bọn Việt Cộng, mà họ vẫn đứng lên để kêu gào làm sao đừng bán đất, đừng nhượng đất, đừng cho thuê đất. Vâng, thưa quý vị thính giả, chưa bao giờ mà chúng tôi nghe tiếng đàn bầu mà nó làm cho chúng tôi hầu như là muốn rơi lệ, thương cho một quê hương đất nước thật xa. Và ngồi đây chúng tôi cũng không biết làm gì ngoài mang những tin tức tại quê hương đất nước đến cho quý vị. Và thưa luật sư cũng như ông Hồng Phúc, ngày 10 tháng 6 vừa qua, một trận bão lửa đã nổi lên khắp nước Việt Nam, tạt vào mặt chế độ chống đối lại hành động bán nước của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cái trò bịp bợp được gọi là đặc khu kinh tế. Đây là một cuộc biểu tình đầy khí thế phản đối chế độ Cộng sản Việt Nam lớn nhất nước từ năm 1975 cho tới nay. Thì trước hết chúng tôi xin mời ông Hồng Phúc cho nghe một bản tường trình sơ lược về những gì đã diễn ra vào ngày 10 tháng 6 vừa qua tại Việt Nam, thưa ông.
Vâng, xin cảm ơn cô đã nhường lời cho tôi. Xin thưa với luật sư cùng quý vị thính giả và cô Mai Lê, đây là một cái biến cố lớn nhất mà chúng tôi cũng không biết dùng lời nào để diễn tả. Do đó chúng tôi xin phép được mượn lời của một blogger của Trên Dân Làm Báo là ông Nguyễn Ngọc Trác. Ông đã có những cái lời như sau đây, tôi xin được tạm trích. Cuộc biểu tình có thể nói là lớn nhất từ trước tới nay là 40 năm qua, vào giữa một mùa hè nóng rang năm 2018, làm hàng triệu người dân Việt Nam trong và ngoài nước vừa bất ngờ, vừa ngạc nhiên, lại vừa rưng rưng những giọt lệ vui mừng. Điều đáng tự hào cho người Việt Nam trong và ngoài nước đã xảy ra, vượt lên trên mọi kỳ vọng về số lượng dân đổ ra đường, đạt qua mọi cái luận điệu dân trí thấp với lợi nhận tiền phản động mà bọn Cộng sản Việt Nam luôn luôn khinh bỉ và vu khống người dân Việt Nam. Cuộc biểu tình vĩ đại đã diễn ra gây choáng ngợp, tạo quốc hoàng ngay cho cả lũ tay sai. Đó là cuộc rốc rô Nguyễn Ngọc Giác, chúng tôi xin nhận dịch ở đây. À, thưa cô và thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin được tóm tắt bởi vì cái cuộc biểu tình rộng lớn nó diễn ra khắp nơi trên đất nước Việt Nam vào cái ngày mùng 10 tháng 6 vừa qua. Thì chúng tôi xin được tóm tắt thứ nhất là tại nhiều nơi trên khắp Việt Nam là hàng ngàn người đã xuống đường để phản đối cái dự luật là an ninh mạng và cái luật đặc khu kinh tế, mà có lẽ cái đặc khu kinh tế là cái chính yếu nhất. Từ khoảng 8:30 sáng, vài ngàn người đã tập trung tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm ở thủ đô Hà Nội. Khoảng 40 người đã bị bắt trong cuộc biểu tình này. Tại Sài Gòn thì biểu tình bùng nổ ngay tại khu vực nhà thờ Đức Bà, công viên Hoàng Văn Thụ, tức là trước cái cửa Dinh Độc Lập hồi xưa đó, là bên ngoài có sứ quán của Mỹ. Biểu tình cũng đã diễn ra tại Bình Thuận, Nha Trang, Đà Nẵng, các giáo sứ ở Nghệ An và một số các địa phương khác. Và trên thế giới thì cộng đồng người Việt chúng ta cũng đã diễn ra các cuộc biểu tình khắp nơi để hỗ trợ đồng hành cùng quốc đồng bào ở trong quốc nội. Đó là ở Mỹ, ở Nhật, ở Pháp, ở Thụy Sĩ, ở Đài Loan, Hàn Quốc, vân vân. Đấy là những cái cuộc nó diễn ra. Thế cái điều đáng nói nhất trong cái lần này đó, thì thưa cái khí thế của cái cuộc biểu tình, chúng ta rằng chúng ta không thể nào ngờ được nó lên đến như vậy. Trước hết là chúng tôi phải kể đến cái thành tích lớn nhất là của đồng bào ở Phan Rí Cửa, đặc biệt là Bình Phận, ở Phan Thiết, rồi vào Phan Rí Cửa. Thì nơi đó, đó thưa quý vị, là người đồng bào biểu tình đã tràn ngập vào tòa hành chánh của tỉnh, tức là bây giờ nó gọi là Ủy ban Nhân dân. Thì có hàng rào, có cửa sắt mà đồng bào đã chào mà trong đó. Và đồng thời ở nơi đây đó, trong tỉnh Phan Thiết đó, đã có thể diễn ra khoảng 60 chiếc xe hơi và xe máy đã bị đập phá và đốt cháy. Các cửa kính ở phòng trong phòng làm việc đã đập tan hết cả. Thì cái con số mà người mà đến biểu tình ở đây không thể nào mà tưởng tượng được. Và trong đó, đó thì phải nó đã bắt giữ tới 200 người. Và sau một cái quá trình gọi là sàng lọc đó, thì công an đã cho bảo lãnh và cho về nhà hơn 100 người. Thế nhưng mà cái điều quan trọng nhất mà chúng ta rất phấn khởi đó là khoảng mấy trăm cảnh sát cơ động của nó, như là chúng ta ngày xưa gọi là cảnh sát dã chiến đó. Thì trước cái áp lực của quần chúng, trước cái sức phản đối nồng quá sức là chúng tôi phải dùng cái danh từ của cộng sản ấy là bức xúc đó, thì chúng nó đã phải bị đồng bào biểu tình ra lệnh là hãy cởi áo giáp ra, bỏ những cái khiên xuống và hạ vũ khí xuống thì sẽ thoát, không bị đồng bào đánh đập hay là ném đá. Bởi vì của cảnh sát đã bắt đầu bị thương, bị chảy máu, rồi xe còi hụ bị đốt, xe chữa lửa cũng bị đốt này kia. Thì cuối cùng những cái hình ảnh mà chúng ta thấy trên cảnh sát mặc áo ra chiến và cởi áo giáp, bỏ những cái khiên chống đỡ đất đá của chúng ta liệng vào, rồi bỏ áo giáp ra, rồi quăng súng xuống đất, trông hết sức là thảm thương. Và cái khí thế đó thì cho chúng ta một cái niềm hy vọng rằng không phải lúc nào công an cộng sản cũng đủ can đảm để đối đầu với lại cái sức bùng lên của chúng ta. Thưa quý vị, ngoài ra đó thì cả tại Sài Gòn đó thì có một công dân Việt gốc Mỹ, xin lỗi, công dân Mỹ gốc Việt, dạ, đó là anh William Nguyễn. Thì anh đó là một sinh viên đã đậu cử nhân ở bên Hoa Kỳ và anh đang thi lấy bằng master, là bằng cao đẳng bên mình ngày xưa gọi là cao học Việt cộng, bây giờ nó gọi là bằng thạc sĩ ở Singapore, là một cái trường đại học danh tiếng bên đó. Và anh đã tốt nghiệp nhưng chưa làm lễ đội áo mặc mũ, đội mũ. Thành thử ra anh đã nhân thời rảnh rỗi chờ đến tháng 7 mới làm lễ ra trường, thì đã về Việt Nam và tham gia cái cuộc biểu tình này. Và anh đã bị bắt và đánh đập một cách tàn nhẫn, máu mê lênh láng qua những cái YouTube, qua những cái hình ảnh mà ở ngoài này. Chúng tôi tin rằng đa số người dân, ai mà dùng Internet đều thấy những cái hình đó cả. Và đến bây giờ thì tòa đại sứ Mỹ đã bắt đầu với là can thiệp, và ông đại sứ quán của lãnh sự Hoa Kỳ đã tuyên bố rằng là ông Pop Power đã xác nhận là sứ quán đã được báo cáo về trường hợp của một công dân Hoa Kỳ bị bắt tại Việt Nam qua các phương tiện truyền thông. Và ông Power nói tiếp rằng khi một công dân Mỹ bị giam giữ ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ làm việc để cung cấp tất cả những sự hỗ trợ về pháp luật phù hợp với cái luật lệ của quốc tế. Thì theo quý vị, đấy là những cái mà đã diễn ra. Và hiện giờ thì tên cộng trưởng tên Bộ trưởng Công an là Tô Lâm thì hôm thứ Tư đã bay vào và đã hội họp với lại cái công an của tỉnh ở Phan Thiết và để đưa ra những cái lệnh là phải truy tố để trừng trị những cái thành phần đã là cái phá hoại cái tài sản quốc gia này kia và sẽ đưa ra để trừng trị làm gương này kia. Thưa quý vị, đấy là những cái sự lợi đe dọa, nhưng sự việc diễn ra như thế nào chúng ta cũng còn phải chờ trong thời gian tới. Rồi xin được trở lại với cô Mai Ly và luật sư.
Dạ vâng, không biết là luật sư nghĩ sao về cái làn sóng của người dân đã đổ xuống đường như vậy thưa luật sư?
Vâng, tôi theo dõi cái vụ này từng giờ từng phút một, từ cả suốt cả tuần này. Tôi phải nói lại từ cái nguồn cái gốc thì nó dễ hiểu hơn. Chế độ của bọn cộng sản ở Việt Nam nó đang trên đà sụp đổ về phương diện tài chính, ngân sách các thứ, nó khủng hoảng hết trơn rồi. Bây giờ nó cạn tiền rồi và nó bị cụt mất cái TPP, nó lại cụt mất cái FTA của Âu Châu, rồi nó phải thoái vốn mấy cái công ty quốc gia nhỏ nhỏ đó để nó lấy đô la ra nó cứu vãn chế độ, mà rất là tuyệt vọng. Vì thế cho nên tôi nói là trong cơn tuyệt vọng, cái chế độ nó đang ứng phó sản, nó đưa ra một lúc hai cái luật, là cái luật gọi là khu chỉ người ta chỉ nói về kinh tế, nhưng thật ra cái tên cái luật đó là đặc khu hành chính và kinh tế, đồng thời nó đưa ra cái luật an ninh mạng. Luật an ninh mạng là để bảo vệ chế độ, là vì nó bị cái chế độ nó bưng bít, nó bị cái cuộc cách mạng tin học internet làm cho tất cả các cái bưng bít của nó bị lộ ra. Thành ra nó đưa ra một lúc hai cái luật, mà hai cái luật đó là làm cho dân chúng phẫn nộ đã đành, mà trong nội bộ đảng của nó cũng chia rẽ. Bây giờ hắn nói về cái luật đặc khu hành chính và kinh tế, tại sao nó đặt tên như vậy mà nó lại cho cái thời hạn là 99 năm, và trong nội bộ của nó bây giờ nó đã cắt nghĩa với nhau rồi, kể cả những người phản biện này, người ta cũng nói rồi là nó đưa ra một cái như thế là chứng tỏ rằng cái này là cái mồi lớn hơn là những cái mồi mà đặc khu kinh tế, khu chế xuất của nó từ trước tới nay, mà hầu hết là tàu nó vào rồi. Bây giờ nó đưa cái này ra mà nó không nói gì đến Trung Quốc cả, là vì nó muốn câu tất cả ai mà vào. Và nó bây giờ nó biện bạch với nhau này, nó phải đưa ra cái điều kiện cái mồi lớn như thế thì người ta mới vào. Nhưng mà chính cái ứng phó sản của nó là bị phản ứng ngược, nó chọc vào cái lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam, nó chọc vào cái sự căm phẫn của dân chúng Việt Nam từ xưa đến nay. Đến ngàn năm lịch sử là cái tâm lý ghét tàu của người Việt Nam là không thể nào mà tiêu diệt được. Người ta ấm mức bao nhiêu lâu nay rồi, bây giờ người ta xuống đường biểu tình. Và mặc dù là trong cái luật về đặc khu hành chính và kinh tế nó không nói gì đến nước tàu cả, nhưng mà lập tức người ta nghĩ đến những cái mà những cái khu đặc biệt, đặc khu của ngày trước đã nhận cái tàu rồi, và bây giờ là lại thêm một cái mục hành chính vào, tức là nó bán nước thật chứ không phải là hành chính. Thêm một cái hành chính có nghĩa là gì, là cái đặc khu đó, cái lãnh thổ mà trong cái đặc khu đó là thuộc về cái về tay của cái người mà chủ đầu tư vào. Nếu mà tàu nó vào thì nó giống như là tô giới của cái thời mà nhà Thanh mà phải nhường tô giới này tô giới kia, nhưng nhà Thanh phải bán Hồng Kông, bán Macau cho các nước ngoài đó. Thì bây giờ người ta liên tưởng tới cái đó, cho nên người ta xuống được. Và xuống được lần này không phải là chỉ chống cái đặc khu hành chính và kinh tế đó mà thôi, mà là xuống đường chống luôn cả cái luật an ninh mạng nữa. Và cách ứng phó của chế độ chứng tỏ rằng nó cũng rất là lúng túng. Anh Nguyễn Xuân Phúc, anh lập tức anh xảy ra trước Quốc hội, anh nói rằng 99 năm nhiều quá thì thôi bây giờ xuống được 70 năm thôi, nhưng mà xin Quốc hội cứ tiếp tục phê chuẩn. Mà cái biểu quyết của Quốc hội cũng rất là đáng chú ý. Quốc hội 450 phiếu mà có 28 phiếu trắng, một người không bỏ phiếu, mà đặc biệt là có 15 người bỏ phiếu chống lại. Và nhiều người trong 15 người đó, người ta trả lên Internet, người ta cắt nghĩa tại sao người ta chống. Mà người ta chống người vào cả về phương diện kinh tế này, chứ không phải là về thành tránh chính trị mà thôi. Người ta nói rằng thì anh mở ra những cái đặc khu đó thì ít nhất anh phải bỏ một cái số vốn tối thiểu của anh để làm cò mồi. Mà cái số vốn tối thiểu đó cũng cả hàng 50-70 tỷ đô la, anh lấy đâu ra mà bỏ. Mà anh không, anh ấy, cái vốn như thế rồi thì anh câu được cái ngoại tệ bao nhiêu, nội cái đó cụ đạt đã lại anh lỗ vốn rồi. Thế nhớ, những cái người mà trong đại biểu quốc hội thì đã nói rõ ràng là đầu tư kiểu này là lỗ vốn, mà tại sao lại đi mở ra cái này một cách ngu muội như vậy. Thì tôi cho là nó ứng phó sản trong cơn tuyệt vọng chế độ đang chia là sụp đổ rồi, nó tưởng nó sụp đổ về kinh tế tài chính thì nó đưa cái đó để nó câu đô la, và nó tưởng là nó sụp đổ về dân chúng nổi lên thì nó đưa ra cái dự luật an ninh mạng. Mà cái dự luật an ninh mạng đó là ở bên Tàu nó cũng có rồi, và ngay nhiều nước khác cũng có rồi, nhưng mà cái luật an ninh mạng đó là ta bảo vệ người dùng mạng chống lại cái bọn tin tặc. Đằng này nó đặt tên là dự luật an ninh mạng, nhưng mà thực ra là để đối phó với những người dùng an ninh mạng. Tôi thấy là trong cơn hốt hoảng nó đưa ra những cái biện pháp chỉ chọc giận người ta mà thôi, thành ra nó bị biểu tình là cái đó. Và cái cuộc biểu tình này rất là hay, ở trong nước đã từng có những cuộc tổng biểu tình như là cô Mali hồi nãy nhắc lên, nhưng mà lần tổng biểu tình này chứng tỏ rằng cái giới đấu tranh bất bạo động của trong nước đã lên đến một cái trình độ cao hơn trước rất nhiều. Và tôi không biết là tôi không có thời giờ để nói vì đi vào chi tiết, nhưng cứ lên mạng sẽ thấy anh em đấu tranh người ta học hỏi lẫn nhau và rút kinh nghiệm lẫn nhau về cái cuộc xuống đường lần này rất là kỳ mỹ. Và tôi nghĩ rằng trong cơn hốt hoảng nó đưa ra cái này là nó bị phản tác dụng, và vì ứng phó sản cho nên nó sẽ thâu ngắn những ngày sống sót còn lại của nó rất nhiều.
Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư. Và thưa luật sư, qua những gì ông Hồng Phúc vừa mới trình bày đó, thì những hiện tượng cảnh sát cơ động phải cởi áo giáp, hạ vũ khí trước sức phẫn nộ của quần chúng tại Bình Thuận, nó có giống như vụ Đồng Tâm trước đây hay không? Và những hành động đốt xe, đập phá công sở mà Cộng sản Việt Nam lên án là bạo loạn, nó có tác dụng gì cho một sách lược mới trong những cuộc biểu tình trong tương lai hay không? Vâng, xin mời ông Hồng Phúc, rồi Mai-Li mời luật sư. Xin mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ vâng, tôi hồi nãy thì thưa cô, tôi cũng đã trình bày tất cả những cái diễn tiến nó ra như thế rồi. Thế bây giờ đến cái phần này thì chắc tôi phải xin nhờ đến luật sư, để luật sư nhìn sâu vào vấn đề để phân tích xem những cái điểm mà chúng ta, mà nó đã diễn ra ngày hôm nay nó có liên hệ đến nhau không. Thì thứ nhất là cái vụ cảnh sát Đồng Tâm, chắc cô và cũng quý vị khán giả cũng còn nhớ là trước đây đó, là ở Đồng Tâm nó bắt 27 cảnh sát, cũng cảnh sát cơ động, rồi nhưng mà nó trộm cả một người đáng trời, nhưng mà họ cho ăn cho uống và đối xử rất tử tế, rất là nhân đạo, ăn hợp với lòng người, rất là tử tế đàng hoàng, chứ không có như cảnh sát nó bắt người ta và trong cái ngày đó có khi là chết thì không có gia đình đến nhận xác. Và thế còn cái vấn đề mà cái hành động đập phá công sở thì đó là một cái sức công phá rất là mới mẻ, để xem Cộng sản nó sẽ dùng cái biện pháp gì để mà nó đàn áp. Như luật sư vừa mới nói á, là vì nó chọc vào những cái này đó, nó là càng gây cái công phẫn trong quần chúng, nó càng làm cái sức phản ứng mạnh mẽ hơn lên nếu nó xử nặng tay với những vụ này. Mà nếu nó không xử nặng mạnh tay với những vụ này đó, thì nó trở thành một thứ tiền lệ cho những cuộc biểu tình sắp tới, và người ta sẽ tiếp tục có những cái hành động bạo động như thế để đối phó với lại những cái biện pháp tàn nhẫn của Cộng sản đối với những người đòi hỏi tự do và dân chủ ở trong nước. Dạ, xin được trở lại với cô và luật sư.
Dạ, xin mời luật sư, thưa luật sư.
Vâng, cái vụ này theo tôi thì nó khác với cái vụ Đồng Tâm rất nhiều. Cái vụ Đồng Tâm là cảnh sát cơ động, người ta tự động, người ta tự biến mình thành con tin để giúp cho cuộc đấu tranh. Còn riêng cái vụ biểu tình này thì ngay sau khi mà biểu tình chuẩn bị diễn ra và trước ngày mùng 10 thì giới đấu tranh đã loan báo rằng ngày mùng 10 tháng 6 sẽ xuống đường, và lập tức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ra Quốc hội nói rằng thì sẽ phải tôn trọng cái lòng yêu nước của người dân và thông cảm với sự thất nộ của người dân. Cho nên Nguyễn Xuân Phúc bảo thôi, 99 năm thì bị dân thì bỏ ghét, thì bây giờ xuống cái 77 năm thôi, và yêu cầu vẫn thông qua. Nhưng mà có lẽ vì cái lời mà công nhận lòng yêu nước của người dân, của Nguyễn Xuân Phúc, mà công an không dám đàn áp, và đi được việc sai đến mà lại không cho đàn áp, thì có nước mà giải giáp rồi bỏ chạy thôi. Ở đây là có chứng tỏ rằng trong nội bộ cầm quyền cộng sản nó hoang mang, tức là ông nói gà bỏ nói vịt rồi, là anh này thì nói là phải đàn áp anh kia, thì bảo là đừng đàn áp, rồi công nhận lòng yêu nước. Thành ra là trong lãnh đạo của cộng sản cũng đã hoang mang rồi, đã mất phương hướng rồi. Cho nên người ta, và cái trong cái vụ bạo động này, đặc biệt là cảnh sát cơ động không có đối phó, nhưng mà là cái bọn côn đồ không có quần, là mặc thường phục và nó đánh phá và chọc cho người ta đi lên cái bạo động. Và như là ông Hồng Phúc có nói là bạo động kết quả như thế nào, nhưng mà đặc biệt là trong cái bạo động này không có một người dân nào bị chết cả. Cái bọn họ đánh phá bố láo thì là bị người ta dẹp rồi, mà có thể là một phần là mà dạt bố láo nó gài vô để nó có cớ nó đàn áp, một phần là dân chúng người ta phẫn nộ thật. Mà đặc biệt là chỉ có một người Mỹ gốc Việt, một trí thức người Mỹ gốc Việt, vì tình cờ đi về Việt Nam chơi thôi, đi có lẽ là vì tò mò mà đi xem biểu tình mà bị nó đánh. Bây giờ cái vấn đề nữa đặt ra, vấn đề là tòa đại sứ Mỹ đã bắt đầu nhảy vào cái cuộc này rồi, và tôi cho rằng nó ứng phó sản, nó tạo ra những cái tai họa ngược mà ngược phản tác dụng. Cho nên là cái chuyện này nó trong cơn đường cùng rồi, nó có những biện pháp này thì nó chỉ dẫn đến cái thâu ngắn cái ngày sống sót của chúng ta mà thôi. Ôi, xin ông Hồng Phúc có bổ túc gì thêm không ạ?
Dạ không ạ, để xin mời luật sư ạ.
Dạ vâng, xin mời.
Đấy thì
dạ.
Bây giờ đó, nó mới đưa công an ra để mà, và nếu mà nó truy tố thì chúng ta chờ xem. Mà nó truy tố có tức cười lắm. Là nó đi điều tra, nó đi tìm hiểu, rồi nó bắt những người về, và tôi xem những cái tường thuật của những người bị bắt. Người ta tường thuật lại những cái gọi là làm việc trong hoạt kép với công an từ Hà Nội cho đến Sài Gòn, nó rất là tức cười. Và trong cái đối thoại đó thì thấy rằng chính cái bọn công an nó cũng hoang mang vô cùng, nó bị giới đấu tranh đấu khẩu, nó không ra giải đáp được. Nó bảo để chờ chỉ thị cấp trên. Thế tức là nội bộ của trên bên dưới nó không còn thống nhất với nhau, nó không biết là phản ứng như thế nào, mà mỗi nơi nó phản ứng một cách khác nhau, rất là tức cười, chứng tỏ là chế độ của nó đang trên đà tàn ra vội rồi.
Vâng, thưa luật sư và ông Hồng Phúc, sau biến cố ngày 10 tháng 6 vừa qua, thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã đưa ra một thông cáo với nội dung là họ sẽ võ trang bị cho công an từ cấp huyện những vũ khí tối tân, chẳng hạn như là trực thăng, súng cối, súng chống xe tăng, v.v. Câu hỏi là đặt ra là công an cấp huyện được cấp những cái vũ khí chiến đấu hạng nặng đó để làm gì ạ? Để đàn áp những người dân với cái cày, cái cuốc trong tay hay sao? Nhiệm vụ của công an là bảo vệ dân hay là giết dân? Mà có giết dân chăng nữa thì đâu có cần phải tới trục thăng, nào là súng cối, chống xe tăng vân vân. Thưa, không biết là cái sự việc này họ có điên hay không, thưa ông Hồng Phúc, xin ông Hồng Phúc vui lòng trình bày ạ.
Dạ, xin cảm ơn cô. Vâng, thưa cô, vào trung tuần tháng 6 vừa qua đó, tức là cũng vào cái thời kỳ mà cái cuộc biểu tình diễn ra đó, thì cái Bộ Công an nó bất ngờ họ có ban hành một cái thông tư 17/2018. 17 đây, tức là mùng 1 tháng 7 nó sẽ có hiệu lực. Dạ. Để quy định về cái việc mà trang bị vũ khí, vật liệu, nổ và quân dụng, đây lời ở trong cái thông cáo đó, và công cụ hỗ trợ có hiệu lực từ ngày 11 tháng 7 sắp tới. Theo đó, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, trại giam, công an cấp tỉnh, công an quận, huyện, thị xã được xem xét trang bị các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ như súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng trung liên, súng đại liên, súng cối, súng DKZ, trực thăng vũ trang, tên lửa chống tăng cá nhân. Thì đấy là vấn đề ở đến cấp huyện. Còn cấp xã đó, thì công an xã, phường, thị trấn được xem xét để trang bị súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng bắn đạn cao su, hơi cay, dùi cui điện, bình xịt hơi cay, vân vân. Thì câu hỏi đúng là như cô vừa đặt ra, vì sao mà lại phải có xuất hiện một cái thông cáo về trang bị vũ khí kỳ cục thế này cho những cái cấp hạ tầng như vậy? Người ta hỏi rằng liệu đây là dùng đối với kẻ thù hay là dùng đối với nhân dân? Thành ra thưa, câu này chắc phải hỏi luật sư. Theo luật sư thì hỏi sẽ phải dùng đến những cái thứ vũ khí này để làm gì? Phải chăng là có thể công an và quân đội có một cái sự mâu thuẫn gầm gừ lẫn nhau nên họ phe nọ chống phe kia chăng, thưa luật sư? Và thưa, xin được trở lại với cô Mai Ly.
Dạ, xin mời luật sư ạ.
Vâng, thì đấy, tôi thì tôi nhìn bằng một con mắt thường lệ là nó ứng phó sản. Nó chỉ ra cái thông tư rồi như thế, rồi nó nói đi là như thế này, thế cái nội dung cái thông tư là sẽ trang bị cho công an này kia. Là để nó dọa dân. Chứ đối phó với dân đâu có phải là phải trang bị như thế. Mà nếu mà không đối phó với dân thì nó phải là sẽ đối phó với thế lực thù địch nước ngoài. Thế nó không nói được rõ là nó đối địch với thế lực thù địch nước ngoài nào. Tôi chỉ chứng tỏ rằng nó ứng phó sản, nó chỉ chọc giận những người theo ta thêm thôi. Bây giờ ở trong nước, ngay trong nội bộ mà cũng đang có những phản biện rất lớn về cái vụ mà võ trang cho công an lấy cả trực thăng để súng phòng không, xe tăng. Đối với dân đâu cần cái đó, chỉ cần dùi cui với lại lựu đạn cay là đủ rồi. Đấy, nó ứng phó cái kiểu này thì càng làm cho mọi người thấy rằng nó đang càng cần, càng ra bối rối rồi. Nó tưởng rằng dân sẽ tổng nổi dậy, mà nó có dám dùng cái biện pháp thiên an môn không? Là bây giờ ngay bên tàu, Tập Cận Bình cũng không bao giờ dám nói tới thiên an môn, và lại còn cấm cả dư luận nội bộ cũng như là dư luận quốc ngoại nhắc tới cái vụ thiên an môn. Mà bây giờ trong nội bộ nó học tập, nó cũng nói rằng thì không nên làm như thiên an môn. Và kể cả Nguyễn Xuân Phúc đã từng nói rằng thì là phải tôn trọng lòng yêu nước của dân, là phải đối xử tử tế với dân này kia. Thì mà trong cái đó thì nó lại trang bị cho công an kia đó, nó làm ồn lên, nó tưởng là như thế, nó dọa dân, nó dọa kiểu đó, nó chỉ là trò hề thôi, ai mà sợ đâu. Tôi làm tức cười cho cái bọn này trong cơn tan ra bối rối. Nó có những cái phản ứng tôi theo nghĩ là cái đó trong nghiên cứu về tâm lý chính trị, cái đó người ta gọi là modus operandi, nó phản ứng theo tập quán của một chế độ mafia đó cầm quyền. Thì khi mà gặp bối rối, nó có những cái phản ứng mà người ta rất là tức cười. và kể cả những các nhà đấu tranh ở trong nước là trên lên Facebook mới lên internet mà xem những bài bình luận, người ta ngồi người ta cười cho những cái phản ứng quái đản của bọn người dân kiểu chuyện. Tóm lại là gì, nó là một bọn người dân đi hội nhập vào thế giới văn minh ở trình độ kỹ thuật gọi là 4 chấm rồi, mà nó phản ứng theo cái kiểu của bọn người dân lên cầm quyền. Nó tưởng ngày xưa này mà nó bị đối phó thì chống đối thì nó làm như vậy, nhưng bây giờ năm nay rồi, thế kỷ 21 rồi mà nó lại ứng phó kiểu đó, nó chỉ làm trò cười cho thế nào mà thôi, nó chẳng dọa được ai đâu. Vâng, thưa sư.
Vâng, xin được cảm ơn luật sư. Thưa luật sư, vào ông Hồng Phúc, vào ngày 12 tháng 6 vừa qua thì luật an ninh mạng đã được Quốc hội bù nhìn Cộng sản Việt Nam thông qua với số phiếu là 423 phiếu thuận trên 466 đại biểu Quốc hội, chiếm tỷ lệ là 86% thuận, bất chấp những kiến nghị và phản đối của cả nước và quốc tế về hậu quả của luật an ninh mạng sẽ kìm hãm sự phát triển kinh tế và tự do ngôn luận và sẽ đưa Việt Nam trở về cái thời kỳ tối tăm. Thì thưa luật sư và ông Hồng Phúc, phản ứng của giới dùng Internet khắp nơi như thế nào và ảnh hưởng của luật an ninh mạng nó sẽ ra sao? Xin ông Hồng Phúc vui lòng tường thuật thưa ông.
Dạ, xin cảm ơn cô. Dạ, thưa cô và thưa luật sư cũng như quý vị thấy rằng, cái luật an ninh mạng đó, thì họ dùng nhà nước Việt Nam của Cộng sản Quốc hội, nghĩa là Quốc hội nghị gật được Quốc hội một chiều của họ với nhau đó, thì họ đã thông qua vào ngày 12 tháng 6, 2018 với cái số phiếu như cô đã đọc ở trên. Và đúng là họ đã bất chấp tất cả mọi cái lời ở trong nước thì phải dùng danh từ kiến nghị là phải kêu xin cho, còn ở ngoại quốc thì người ta phản kháng rất ư là cực liệt, nhưng nó vẫn một mực và nó là tại sao người ta lại chống cái luật này như vậy, là bởi vì nó có những cái điều đây là chúng tôi xin được nêu ra một hai điều quan trọng ở trong nước và các diễn đàn ở trên Facebook và mạng trang mạng người ta đã đặt ra vấn đề đó. Trong đó có cái điều 26 này yêu cầu các doanh nghiệp trong và ngoài nước khi cung cấp dịch vụ viễn thông internet phải xác thực thông tin người dùng và cung cấp cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an. Nghĩa là phải khai báo tên, tuổi, địa chỉ và hình ảnh của những cái người mà sử dụng Internet đối với đó khi có yêu cầu của Bộ Công an. Đồng thời phải ngăn chặn, xóa bỏ các cái thông tin, thậm chí là ngừng cung cấp dịch vụ cho những tài khoản có cái nội dung tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kích động và vu khống. Đấy là cái điều 26. Ở cái điều thứ 10 á, thì nó cũng có thế này. Quy định về các thông tin được liệt vào hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, như thông tin quân sự, an ninh thuộc bí mật nhà nước. Tức cái chữ bí mật nhà nước đối với Cộng sản nó mơ hồ và nó cũng có ranh giới gì cả. Cái gì cũng là bí mật nhà nước hết. Dạ. Nhiều khi xin lỗi quý vị, một ông tướng hay là một cái tên nào đó, nghĩa là đi cho cái gái về, nó có một đó là bí mật nhà nước, nó không nói ra, thưa quý vị. Và thông tin về bảo quản hiện vật, tài liệu có giá trị đặc biệt quan trọng, thưa quý vị, đấy là những cái điều mà nó nổi bật lên, người ta đem ra để bàn bạc với nhau những cái vô lý và những cái cướp đoạt hết cái quyền tự do ngôn luận hay cái sự hiểu biết hay là cái sự thông tin để trao đổi cho nhau để mà biết những chuyện gì đang xảy ra trong đó. Theo bài qua đó thì và cái tác động của luật an ninh mạng thì có nhà báo Võ Văn Tạo ở Nha Trang là ở trong nước, ông nói như sau: nó sẽ tác động lên nhiều cái. Thứ nhất, mất các hợp đồng kinh doanh, các hãng nước ngoài đầu tư vào đây sẽ bị ảnh hưởng. Thứ hai, tất cả những ý kiến đóng góp phản biện để xã hội tốt lên đều sẽ bị dập tắt hết vì không còn phương tiện để cho người trí thức viết ra. Ngoài ra thì theo cái hiệp hội mà truyền thông kỹ thuật số Việt Nam đó, thì họ cho rằng cái luật an ninh mạng sẽ làm giảm 1,7% cái tăng trưởng của GDP, tức là cái lợi tức quốc gia đó, và giảm 3,1% đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam. Và họ ước tính hiện nay đó có khoảng 70% người dân ở trong số 93 triệu dân số Việt Nam là có Internet và khoảng 53 triệu người có tài khoản Facebook. Theo BBC đấy, thì có ở trong nước đã có một cái nhóm vận động với khoảng 56.000 người đã ký tên và gọi là công dân với 22 tổ chức và cho rằng cái luật an ninh mạng Việt Nam nó có nhiều điều khoản xâm phạm nghiêm trọng đến cái quyền con người, quyền công dân và tước đi cái tự do của người dân. Và một tiến sĩ khoa học ở trong đó là phó giáo sư Nguyễn Thị Hoàng Ánh trả lời BBC, bà đã nói như sau: khi nghe nói có dự luật an ninh mạng, chúng tôi đã rất lo ngại liệu Việt Nam có rơi vào tình cảnh của Trung Quốc hay không. Tình cảnh đó là gì? Ở Trung Quốc đó, tất cả các trang mạng phổ biến trên thế giới đều bị chặn và mọi hoạt động phải thông qua cái website của một cái hãng gọi là Baidu. Nghĩa là cái gì? Tất cả mọi người đều vào đây, vào đây rồi thì tức họ đã sàng lọc tất cả mọi thứ tin tức rồi mình mới được biết tới. Bà viết tiếp: thời gian vừa qua Việt Nam đã đạt được một số tiến bộ vượt bậc về kinh tế, dân trí và xã hội. Có được sự thay đổi là phần lớn nhờ vào mạng Internet. Là một người làm khoa học, chúng tôi thường xuyên sử dụng mạng Internet để truy cập những công trình nghiên cứu mới nhất mà Việt Nam chưa có. Hiện nay, mọi hoạt động của con người đều thông qua mạng xã hội, từ nói chuyện, mua sắm cho đến trao đổi việc nhà. Do đó, người dân sẽ có cảm giác bất an nếu tất cả những câu chuyện riêng tư của họ sẽ bị giám sát bởi một thành phần thứ ba. Thì đấy là những cái phản ứng mà đang diễn ra ở trong nước. Còn nhiều nữa mà chúng tôi tin rằng chúng tôi sợ rằng chương trình không có đủ thời gian, chúng tôi xin được trình bày những cái khó khăn đó để cho chúng ta thấy rằng đây là một hình thức như luật sư đã nói hồi nãy, nó bịt miệng người ta, nó làm những chuyện trái độc tài, trái ngang trái, nghĩa là bất kể quyền lợi của người dân sẽ làm sao, rồi nó ra những cái đạo luật này để nó kiểm soát luôn người dân, có muốn nói cũng không còn có chỗ để mà nói nữa. Và nếu như các cơ quan Internet của quốc tế mà rút chân ra đó, là chưa đâu, của Trung Cộng nó tràn vào ngay, và Trung Cộng với lại ở Việt Cộng thì nó làm một chuộc với nhau cả. Quên một điều mà chúng tôi phải trình bày, trong đó nó yêu cầu các cơ quan chủ quản, ví dụ như Facebook, Google này kia, là phải mang các cái máy chủ ở nước ngoài về tại Việt Nam và hoạt động tại Việt Nam, thay vì để ở ngoại quốc để điều khiển. Nghĩa là ở Việt Nam nó có thể đến tận nơi nó kiểm soát và nó làm gì thì nó làm. Thành ra đấy là những cái điều mà chúng tôi tin rằng nó sẽ gặp phải sức phản kháng trong những ngày rất gần đây, thưa cô Mai Linh, thưa luật sư.
Dạ vâng, không biết là luật sư nghĩ sao, thưa luật sư.
Vâng, tôi xin có ý kiến là tôi xin đính chính là hồi nãy tôi nói là có 15 phiếu chống cái luật đặc khu hành chính, nhưng mà thực ra là 15 phiếu chống đó là chống cái luật an ninh mạng. Mà trong những tôi đã đọc những bài phát biểu sau đó của mấy vị trong cái 15 vị này, thì tôi thấy người ta nói rằng anh mượn cớ là chống tin tặc để anh chống lại sự phát biểu của người dân. Mà quốc tế đã lên tiếng rồi, nhất là nước Mỹ, nhất là các nước Liên Âu đã lên tiếng rồi. Tại vì nếu mà anh bắt buộc là Facebook mới là Google phải tiết lộ thông tin của những người dùng cho nhà nước thì ảnh hưởng đến đầu tư nước ngoài rất nhiều. Là bởi vì các cái do là chẳng những cái thông tin cá nhân mà những thông tin doanh nghiệp nữa cũng phải báo cáo, thì làm sao mà các công ty ngoại quốc người ta dám vào về Việt Nam ta đầu tư được. Và vì nhu cầu đối phó với sự nổi dậy của quần chúng, nó đưa ra cái này mà nó lại làm hại cho cái kia. Bây giờ là thì giống như là cái vụ mà chị Xuân Thanh, vì nhu cầu đấu đá nội bộ thì nó làm hại cho cái đối ngoại, nó làm cụt mất cái nguồn mậu dịch của dưới đâu. Thì bây giờ cái vụ an ninh mạng này cũng thế, nó đưa ra cái luật này thì lập tức các công ty ngoại quốc lên tiếng, dư luận quốc tế lên tiếng, và các nước mà nó đang o bế cũng đã lên tiếng rồi. Là bởi vì anh bắt mà tức cười lắm, cái anh mà Võ gì đó, ông Vũ có nhớ cái anh Võ Văn Thưởng cái gì đâu dư luận đấy.
Dạ vâng, cái anh nói anh ngang, anh có ngang không được cái biển kiếm phạm thế là thế.
Anh lên anh nói về chiến tranh trên mạng, mà anh nói trên mạng anh nói được Google đi ta là bà lớp gì đó. Chính trò là cái đầu óc của các anh là cái đầu óc là được đã được bọn người dừng nó đào tạo cho anh đi vào cái thế giới của nền văn minh hiện đại này mà anh vẫn còn giữ cái tác phong cả là mà vợ của anh tôi làm tức cười thế đấy là anh đem cái luật này ra để anh dọa dư luận trong nước và anh quên rằng Facebook với lại Google không phải là những công ty dễ ăn hiếp. Anh bắt người ta đem server vào trong nước để anh kiểm soát, người ta không vào. Và người ta để server ở trên vệ tinh, người ta vào đấy anh làm gì để cho anh kiểm soát. Và chính anh Facebook cũng đã đang bị thế giới lên án, cụ thể là nước Mỹ. Anh Facebook đã cung cấp thông tin cá nhân cho các chính trị gia nước Mỹ để cho bọn Tàu với bọn Nga nó có tin tức để nó chia vào cái đấu tranh chính trị ở nước Mỹ. Và anh Facebook đã phải bị nước Mỹ phạt hình như hay là Âu Châu phạt một tỷ đô la gì đó. Anh Facebook đã phạt rồi. Anh Việt Cộng là cái thứ gì mà có thể buộc Facebook với Google cung cấp những thông tin cá nhân. Anh quên rằng thì người ta dùng Google, người dùng Facebook, nhất là dùng Facebook để ta mua bán trên net, và thậm chí lập cả ngân hàng ở trên net để mà buôn bán với nhau, thì mà lại bắt nó cho cung cấp cho chế độ của anh cái thông tin buôn bán thì ai mà dám vào nước anh đầu tư nữa. Tức là tôi thấy cái bọn này nó phản ứng, nó có cái này là nó copy của anh Tàu, nhưng mà anh Tàu không có điều kiện để làm cái đó, mà anh Tàu cũng đang bị phản đối. Anh Tàu phải lập cái công ty riêng chứ không có dùng Facebook nữa. Nhưng cho nên tôi thấy là cái phản ứng của cái đối ứng phó sản của chế độ thì tôi đến những cái lúc mà nó khóc cười không nổi nữa rồi, nó nhà quê đến cái độ mà nó bất chấp thiên hạ. Tôi không thể tưởng tượng được. Tôi chưa biết.
Từ hồi nãy là tôi hỏi cái ông đó, tôi nhớ là bây giờ là ông tên là Lưu Bình Nhưỡng và đại biểu Quốc hội của ủng hộ luật an ninh mạng. Ông ấy nói rằng là thông thường các đạo luật ra đời phúc đáp các yêu cầu của xã hội, bây giờ xã hội đang rất cần nó thì dứt khoát phải bấm nút thông qua. Và ông Nguyễn Lân Thắng thì ông trả lời rằng mặc dù ông Lưu Bình Nhưỡng là một đại biểu Quốc hội được chọn thông qua thủ tục bầu cử hợp pháp và hợp hiến, nhưng tôi không cho rằng tiếng nói của ông Nhưỡng thực sự đại diện cho những ý kiến của người dân. Tôi mong muốn tất cả những dự luật cần phải được trưng cầu dân ý. Hơn nữa, Quốc hội còn nợ người dân một cái đạo luật biểu tình dặn mãi mà không ra. Là chưa được gì. Đấy.
Dạ vâng. Sau đây thì Mai Ly xin được mời luật sư cũng như ông Hồng Phúc quay về một cái đề tài khác, và chúng tôi không biết rằng nó có ảnh hưởng đến Việt Nam của chúng ta như thế nào. Thưa hai vị, đó là cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và ông Kim Jong-un vào ngày 12 tháng 6 vừa qua tại Singapore. Thì thưa hai ông nghĩ sao, là không biết là cái cuộc họp này nó chỉ riêng biệt cho Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên thôi, hay là nó có ảnh hưởng tới Việt Nam của chúng ta trên một khía cạnh nào không? Thì Mali trước hết xin được mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ, xin cảm ơn cô. Vâng, gần đây đó thì cái ảnh hưởng đầu tiên mà câu hỏi của cô đó, thì thứ nhất là cái người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam là Lê Thị Thu Hằng, bà đã nói rằng là Việt Nam hoan nghênh và đánh giá cao kết quả hội đàm thượng đỉnh Triều Tiên Hoa Kỳ ngày 12 tháng 6 2018. Lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ phi hạt nhân hóa và hòa bình ổn định trên bán đảo Triều Tiên, giải quyết mọi vấn đề bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Trả lời câu hỏi của phóng viên về kết quả cuộc gặp thượng đỉnh của hai vị lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên, Bắc Triều Tiên, thì người phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao nói rằng chúng tôi mong rằng việc triển khai thỏa thuận các điều đã đạt được tại hội đàm thượng đỉnh Triều Tiên - Hoa Kỳ lần này sẽ mang lại kết quả tích cực và góp phần duy trì hòa bình và ổn định hợp tác phát triển cho các khu vực Đông Bắc Á và trên thế giới. Thì đây là cái nhận xét của cả đấy là hết trích đấy. Đấy cái lời nhận xét của cá nhân tôi đó. Thì chúng tôi thấy rằng lâu nay ông Trump rất là khôn ngoan, ông rất là tỏ ra cứng rắn và ông lơ thì cũng không thèm nói tới. Trong lúc các anh này ở Việt Cộng này là mất đầu tư rất nhiều ở quốc tế, người các quốc gia ở ngoại quốc gia phía Tây Phương đó, không đầu tư vào Việt Nam và anh đang chơi với. Anh ấy đưa ra cái chính sách mà kêu là đặc khu kinh tế này có lẽ cũng là một cách dương đông kích Tây để mà dọa Tây Phương rằng các anh không giúp tôi thì tôi đi theo Việt Cộng, à đi theo Trung Cộng. Nhưng mà thật sự ra những lời đe dọa đó chỉ là trẻ con đối với những người như ông Trump già đầu rồi, không có dễ gì để mà có thể kích bác được. Thì tôi nghĩ rằng đây có thể là một trong những cái cách mà bắt buộc anh mới phải hoan hô, phải ca tụng cái thượng đỉnh này. Và lại quả thật cái thượng đỉnh này thì ông Trump đã đạt nhiều thắng lợi, các anh bắt buộc phải chạy theo mà van nài thôi. Thì đây có thể là một cái cách mà để câu đầu tư của ngoại quốc chăng. Không biết là sự nhận xét của tôi có sai lầm không, thì xin trở lại với cô và luật sư.
Dạ xin mời luật sư, thưa luật sư.
Vâng, tôi đã theo dõi cái biến chuyển ở Bắc Triều Tiên từ lâu và tôi luôn luôn nói rằng tôi luôn luôn định đánh giá rằng cái mục tiêu đối phó của ông Donald Trump là chính anh Tàu Cộng. Bắc Triều Tiên chỉ là cái râu cái ria của anh Bắc Triều Tiên thôi. Và từ lâu tôi đã đặt vấn đề rằng khi mà nước Mỹ và thế giới đã chặt được cái râu Bắc Triều Tiên thì đến phiên anh Việt Cộng, anh chạy đâu? Và Bắc Triều Tiên nó mạnh mẽ hơn bên anh Việt Cộng rất nhiều là vì nó có vũ khí nguyên tử. Tôi nhớ rằng khi mà 30 tháng 4 thì Việt Nam Cộng Hòa đã có trung tâm nguyên tử ở Đà Lạt và đã có một cái trung tâm nguyên tử và có uranium và có năng lượng nguyên tử rồi. Nhưng mà khi mà năm 1995 anh ban giao được với Mỹ và anh ban giao được với Nhật thì Nhật và Mỹ đã bắt anh phải nộp lại những cái thanh uranium rồi. Anh không có tí uranium cả, anh không có cái gì để mà vinh váo với thế giới cả. Làm sao anh so được với anh Bắc Triều Tiên? Mà bây giờ dĩ nhiên là anh phải lên tiếng anh hoan hô cái vụ mà ông Donald Trump ông chiêu hồi được anh ổn. Thì cái là phụ họa theo luận điệu của anh Tàu Cộng mà thôi. Anh Tàu Cộng cũng lại là bị cú này là anh Tàu Cộng bị gạt ra rìa đúng rõ ràng rồi. Nhưng mà anh cũng phải khoan nghênh để anh kể công rằng thì được như thế này là cũng nhờ ông ấy đóng góp rất nhiều thì kia. Nhưng mà lập tức bị ông Donald Trump ông lật tẩy một cái nhẹ nhàng thôi. Ông nói rằng thì mặc dù đã đạt được cái sự thỏa thuận đến mức độ này nhưng mà những cái biện pháp cấm vật vẫn tiếp tục. Và một ngày hai ngày sau thì ông lại nói rõ rằng thì là trong tình hình như thế này thì chúng tôi đã thấy rằng Trung Quốc đã nới lỏng cấm vận ở biên giới với Bắc Triều Tiên rất nhiều rồi. Đó là một lời cảnh cáo. Anh đừng cứ tưởng là anh hoan hô rồi người ta tin anh hoan hô bằng cái mồm. Và tôi nghĩ rằng anh Việt Cộng là bây giờ đang lo là vì dư luận để chống nước, kể cả cựu Mặt trận Giải phóng miền Nam đặt vấn đề rằng sau đại nghị thế tiến có ba nước bị chia đôi là nước Đức là một, Triều Tiên là hai và Việt Nam là ba. Và sau khi Liên Xô sụp đổ thì nước Đức đã bức tường, trước khi Liên Xô sụp đổ thì bức tường Berlin đã bị xóa bỏ và nước Đức đã thống nhất trong hòa bình. Và anh Triều Tiên cũng bị chia đôi. Nhưng mà anh nào không giải phóng được anh kia mà đình chiến tới 60 năm nửa thế kỷ rồi bây giờ mới có hòa bình, hai Bắc với Nam bắt tay nhau. Người ta không phải trả những cái giá đắt như anh Việt Cộng. Anh Việt Cộng dùng xương máu của dân để anh
giải phóng miền Nam. Bây giờ các nơi đâu chạy kể cả những ai cựu mặt trận giải phóng đặt vấn đề với anh là thì anh trả cái giá đó để làm gì? Tại sao phải trả cái giá đó? Đó là cái câu hỏi đặt ra cho anh Việt Cộng mà anh không thể trả lời được. Và tôi đã nói rồi, sau khi chặt được cái râu Bắc Triều Tiên thì nước Mỹ sẽ chặt tới cái râu ở phía Nam của nước đảo là anh Việt Cộng. Bây giờ là tôi nghĩ rằng mặc dù anh nói anh hoan hô nhưng mà trong lòng anh rất là lo âu, và chúng ta chờ xem những ngày sắp tới nước Mỹ sẽ ra tay như thế nào với Việt Cộng. Và hiện giờ thì là nước Mỹ đã đặt vấn đề với Việt Cộng rồi về vấn đề nhân quyền, và nước Mỹ đang chuẩn bị một cái áp dụng cái luật Magnitsky cho Việt Nam về vấn đề là anh đàn áp tôn giáo. Và tôi nhắc lại rằng trong cái cuộc đấu tranh ngày 10 tháng 6 vừa qua thì bên Hội đồng Giám mục Công giáo đã lên tiếng rồi, lên án anh và kêu gọi biểu hoan ủng hộ biểu tình. Phật giáo Việt Nam Thống Nhất cũng là lên tiếng là ủng hộ biểu tình. Và tôi có người nói với tôi là Cao Đài và Hòa cũng đã lên tiếng rồi, nhưng tôi chưa kiểm chứng được cái thông tin nữa. Tức là anh Việt Cộng đang đứng trước một cái thế rất là nguy nan, là anh không biết phải xử sự như thế nào. Cho nên tôi nói rằng anh trong cái tâm lý tan ra bối rối, anh phản ứng cho bậy đã bảo. Đấy là để trả lời cái câu hỏi là ảnh hưởng đến tình hình Việt Nam như thế nào, thì tôi đã giữ trừ cái ảnh hưởng đó từ cả mấy tháng nay. Từ khi mà anh ổn định tỏ thái độ thì tôi đã đánh giá rằng bây giờ mà ông Tâm ông giải quyết được xong cái anh ổn này thì anh Việt Cộng chạy đâu. Vâng, tôi xin phép ạ.
Dạ vâng, và Mali còn có mấy phút cho chương trình ngày hôm nay, thì Mali xin được phép hỏi ông Hồng Phúc coi là cái vụ Trịnh Xuân Thanh hôm nay tới đâu rồi thưa ông?
Dạ, cô còn ngắn quá, tôi không đủ thời gian để trả lời. Tôi xin được tóm tắt như sau. Thưa cô, có một cái biến cố chính trị ở trong nước và liên quan đến nước Đức, nó đưa đến cái vấn đề của ông Trịnh Xuân Thanh, đó là luật sư Nguyễn Văn Đài và người phụ tá là cô Lê Thu Hà đã là, và phu nhân của luật sư Đài cũng đã được phép nhà cộng sản kêu là phóng thích để đưa ông qua tận Đức, cho phép đi qua Đức để mà tị nạn ngay tại Đức. Thế thì điều thứ nhất là chúng tôi liên lạc với anh Lê Trung Khoa mấy hôm nay bận rộn, rồi anh cũng đang bận rộn đến cái vụ luật sư Đài đang có mặt ở đó lo phỏng vấn, lo viết bài, lo làm một sự, thành ra không có làm được gì nhiều. Tuy nhiên thì đây là cái tóm tắt của sự việc. Thứ nhất là cái chuyện mà luật sư Nguyễn Văn Đài và cô Lê Tô Hòa mà được xuất ngoại như vậy thì nó liên quan đến cái vấn đề bang giao của Đức và Việt Nam đã xuống tới mức tồi tệ sau khi mà cái vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh diễn ra. Nước Cộng hòa Liên bang Đức đã trục xuất một số nhân viên ngoại giao và đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược đối với Việt Nam. Thì đây là một trong những cái mà Việt Nam phải thỏa mãn cái lời yêu cầu của chính phủ Đức là phải trao trả Trịnh Xuân Thanh cho nước Đức, chứ không được quyền như vậy. Thì thay vì Trịnh Xuân Thanh có thể đi ngay bây giờ thì cũng có vẻ mất mặt chính phủ Việt Nam quá, cho nên họ đã phải phóng thích luật sư Nguyễn Văn Đài và người phụ tá là cô Lê Thu Hà. Và theo cái tờ báo là Frankfurt Allgemeine gì đó thì họ nói rằng Nguyễn Trịnh Xuân Thanh sẽ được ra đi khỏi nước Việt Nam và được chính phủ Việt Nam trả về đến Đức để tùy quyền phán xét. Thì đây là một cái tin tôi nghĩ rằng nếu nó thành sự thật thì tôi nghĩ thứ nhất là mừng cho ông Trịnh Xuân Thanh, mà tụi ông nó có gì để cho chúng ta những người chống cộng đáng mừng, ông chỉ là một kẻ tham nhũng đào tẩu thôi, nhưng mà ít nhất là để cho người ta thấy cái mặt trái của chế độ cộng sản. Chúng sẽ đúc độ như luật sư Bích nói đó, khi mà chúng phản ứng phá lát tầm bậy thì chúng sẽ vô vập vào những cái tảng đá tảng đó, thì họ sẽ nhìn thấy cái hậu quả của cái sự ngu dốt nát trong vấn đề điều hành quốc gia. Thưa cô,
dạ thưa ông có nghe tin gì về bồ nhí của ông Trịnh Xuân Thanh như vậy có được đi không ạ?
Vâng, bồ nhí là cô Đỗ Minh Vương, thì như ta đã biết đấy, bây giờ thì người ta đặt câu hỏi rất nhiều, cô này có thể là một con chim mồi. Cho nên khi cô bị bắt á, và cô đã có sẵn vé mà ta mua vé máy bay ngay lập tức, và cô đã được một người phụ nữ trong ngành công an của Việt Nam đi cùng chuyến bay của Trung Cộng về Việt Nam ngay lập tức, đi qua rất nhiều nơi trước khi về đến Việt Nam. Và nói rằng cô bị trẹo tay mới gãy xương thì không, cái đó chúng ta không ai biết thật làm sao vì không ai được chứng kiến. Nhưng mà khi cô đưa về Việt Nam đầu tiên thì cô được cho vào bệnh viện Việt Đức. và sau đó thì nghe đưa về cái bệnh viện của quân đội 105 gì đó, và từ đó thì mất tích không được nghe tiếng tăm gì cả. Thế thì tôi nghĩ rằng trong cái tâm tư của một người phụ nữ đó là bà Trần Dương Nga, tức là vợ của ông Đài đó, thì chắc là buồn lắm khi chồng đang ở trong cái hoàn cảnh đến như thế mà còn nói dối vợ để đi ra gặp bộ nhí, để rồi chính bộ nhí nó gài bẫy cho bị bắt như vậy, thì tôi nghĩ ông Trịnh Xuân Thanh cũng đáng đời chứ không có gì để mà thương xót cho cô.
Dạ. Dạ, chẳng có gì đáng thương xót cả. Vâng, thưa quý vị, xin mời luật sư. Dạ.
Tôi xin có một cái thông tin bổ túc về cái vụ này, nó rất tức cười. Bỗng nhiên ở Việt Nam loan cái tin rằng Ninh truy tố ông Vũ Đình Duy là cái ông mà đôi con gì với anh chị Xuân Thanh đó.
Dạ vâng, con gì con gà. Dạ.
Và nói rằng thì là tiếp tục là thi hành lệnh truy nã, và khi nào bắt được ông ấy thì sẽ quyết định là có truy tố hay không. Tôi thấy làm lạ. Truy tố tại sao lại ngưng truy tố, rồi là điều tra, rồi bắt được ra truy nó, mà anh lấy cái gì để anh truy tố người ta, anh truy nã người ta? Anh phải có một cái án hay là cái lệnh của tòa án anh đi truy nã người ta. Bây giờ anh đã truy nã rồi, anh lại bảo ngưng đưa ra tòa, rồi chờ khi bắt được xong rồi mới đưa ra tòa sau. Tôi rất là lạ là cái nền tư pháp của Việt Cộng nó quái đản như thế, nó làm như là cái thời mà nó còn rình rú. Anh nhớ tôi cho rằng trong lúc tăng gia bối rối nó ứng phó sản, nó đưa ra những biện pháp quái gở không thể hiểu nổi.
Dạ vâng, Mai Ly xin được cảm ơn luật sư, xin được cảm ơn ông Hồng Phúc và nhất là quý vị thính giả khắp bốn phương đã theo dõi chương trình của chúng tôi trong suốt một tiếng đồng hồ qua. Và tới đây thì chúng tôi phải xin chào tạm biệt cùng quý vị, cùng luật sư và cùng ông Hồng Phúc, và chúng ta sẽ lại gặp nhau trong chương trình tuần tới. Xin kính chào tạm biệt. Xin mời luật sư.
Vâng, xin tạm biệt quý thính giả của Đài Việt Nam, tạm biệt ông Hồng Phúc và Thần Thái Ngộ dưới sự điều khiển của điều học của cô Mali.
Dạ vâng, xin được kính chào tạm biệt quý vị khán giả, kính chào luật sư và kính chào cô Mali, xin được hẹn gặp nhau vào tuần tới.